Mấy câu này nói về Kinh Vô Lượng Thọ, tức A-di-đà Đại Kinh. Trong Đại Kinh, chúng ta có thể thấy được sự vĩ đại của A-di-đà Phật. Mười phương ba đời hết thể chư Phật chẳng thể sánh bằng. Đạo lý này hết sức hiển nhiên. Từ kinh luận chúng ta đọc thấy những chuyện thế này rất nhiều. Hãy nói đến thành Phật, bất luận là luận theo sự hay nói theo mặt lý, không gì chẳng phải là phá sạch hai thứ chấp, tức là đoạn sạch ngã chấp, pháp chấp cũng phải đoạn. Kiến tư, trần sa, vô minh, thảy đều đoạn sạch, chứng trọn vẹn ba đức. Đó gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tám vạn bốn ngàn pháp môn chỉ là những mánh khóe nhằm tu chứng mà thôi. Bất luận dùng phương pháp nào cũng đều có thể thành vô thượng đạo. Lục ba la mật tùy tiện dùng điều nào cũng đều được cả. Ví như dùng bố thí tức xả, ta có thể bỏ sạch ngã chấp lẫn pháp chấp. Kiến tư, trần sa, vô minh đều bỏ sạch sẽ thành Phật. Pháp môn nào cũng được. Pháp môn bình đẳng, tuy khác đường lối nhưng cùng về một nơi. Sau khi thành Phật, Phật Phật đạo đồng, trí huệ, đức tướng hoàn toàn chẳng khác nhau. Thế nhưng hết thảy chư Phật lúc tu nhân phát tâm mỗi vị mỗi khác. Hiện thời chúng ta phát tâm quá bé, chẳng những không thể gọi là bồ đề tâm, mà chúng ta phát ra cái tâm công lợi. Vì sao chúng ta học Phật? Hy vọng lìa khổ được vui. Lìa khổ được vui là cái tâm công lợi. Hiện tại chúng ta khổ quá, hy vọng cuộc sống thoải mái một chút. Hy vọng học Phật có thể phát tài. Hy vọng học Phật có thể trường thọ. Hy vọng học Phật người nhà được bình an. Vì những lẽ đó, nói cách khác, từ trước đến nay chưa hề phát tâm liễu sanh tử, thoát tam giới, không hề có. Miệng đúng tâm sai, miệng nói ta muốn thoát tam giới, nhưng tâm chẳng hề mong thoát khỏi tam giới. Miệng nói muốn giảng sanh, chúng ta đã Phật thức tại đây, 7 ngày sẽ giảng sanh, chẳng một ai đến. Không được đâu, 7 ngày sau sẽ chết, mạng tôi còn dài lắm, chẳng có ai đến hết. Miệng đúng tâm sai. Chúng ta thấy lục tổ phát tâm quá hy hữu. Theo đàn kinh chép, ngài đến núi Hoàng Mai. Ngũ tổ hỏi ngài: ngươi đến để làm gì? Ngài thưa: con đến làm Phật, không cầu chi khác, chỉ muốn đến làm Phật. Phát tâm như vậy, khẩu khí như thế đó, đúng là từ trước đến giờ chúng ta chưa hề thấy, chưa hề nghe nói tới. Điều này thật sự chẳng thể nghĩ bàn, khiến cho người khác kính phục. Nhưng đem so lục tổ với A Di Đà Phật, lục tổ sai kém quá xa. Lục tổ nói con đến làm Phật rất mơ hồ, không rõ ràng cho lắm. 48 nguyện của A Di Đà Phật mỗi một điều đều rất cụ thể, rất thực tế. Lục tổ chẳng thể nào sánh bằng được. Nhìn như vậy thì tuy Phật Phật đạo đồng, nhưng do khi tu nhân phát tâm khác nhau, phát tâm nhất định có kết pháp duyên. Do phát tâm khi tu nhân, mỗi một vị Phật kết pháp duyên với hết thảy chúng sanh khác nhau. 48 nguyện của A Di Đà Phật quá sức rộng lớn. Phát tâm trong khi tu nhân đã phát ra cái tâm ấy, quả thật rất khó có. Thật sự chẳng dễ dàng. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc 48 nguyện, phải thấu hiểu được một chút ý nghĩa. Tâm ấy quả thật đại từ bi, quá thanh tịnh, quá rộng lớn, không ai sánh bằng. Chúng ta cũng có cái tâm thanh tịnh ấy, cũng có lòng từ bi ấy, cũng có cái tâm rộng lớn ấy, nhưng không phát được. Vì sao không phát được? Bị vô minh mê hoặc, bị nghiệp chướng gây chướng ngại. tuy có chẳng thể hiển lộ, chẳng phát ra được. U hiển thánh phàm giả, u chỉ tam độ, hiển chỉ nhân thiên, thánh chỉ tam thừa, phàm chỉ lục đạo. 48 nguyện bao gồm trọn khắp, hữu tình chúng sanh trong chính pháp giới đều được bao gồm trong ấy. Quý vị thấy tâm người ta lớn dường ấy. Tôi thường khuyến khích các đồng tu cầu giảng sanh, nhất định phải bắt đầu bằng tu cái tâm bình đẳng. Bắt đầu tu cái tâm bình đẳng từ đâu? Từ quán thân bình đẳng. Chướng ngại trong tâm lượng của chúng ta mới có thể trừ sạch. Quán thân là bất bình đẳng lớn nhất. Nếu tâm quý vị trọn chẳng dung nạp kẻ quan gia đối đầu, làm sao quý vị có thể dung nạp tam thừa lục đạo? Ắt phải trừ sạch những quan niệm chấp trước quán thân. Trừ sạch sẽ khiến cho chính quý vị mau chóng thành Phật. Quý vị có thể chướng ngại kẻ quán gia đối đầu hay không? Chẳng thể chướng ngại hắn. Thật ra hắn cũng chẳng thể chướng ngại quý vị. Lời này hết sức có lý, đáng thương thay. Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: cảnh duyên vô hảo xú, tức là cảnh giới bên ngoài không có tốt hay xấu, chẳng có thiện hay ác, chúng đều là trung lập. Hết thảy thiện ác tốt xấu đều do cái tâm của chính mình sinh ra, chính mình chướng ngại chính mình. Nói ngược lại sẽ là chính mình thành tựu chính mình. Do vậy, nghiệp chướng quyết chẳng phải do người bên ngoài chướng ngại mình. Nếu quý vị nói người ngoài chướng ngại mình, tức là trên chướng lại chồng thêm chướng, đã mê càng thêm mê. Bên ngoài làm sao có thể chướng ngại quý vị được? Nếu người ngoài có thể chướng ngại khiến quý vị chẳng thành tựu, hay người bên ngoài thật sự có thể giúp đỡ quý vị, mười phương chư Phật, đại từ đại bi cũng giúp cho quý vị thành Phật rồi. Chính là vì chư Phật Như Lai chẳng thể giúp đỡ quý vị thành Phật, yêu ma quỷ quái cũng chẳng thể chướng ngại quý vị thành Phật. Chướng ngại không được, nói chung là chuyện này là chuyện của chính mình. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ nói rất hay: người học Phật phải tự ngộ, tự tu, tự chứng, chẳng phải là người khác giúp quý vị thành tựu. Do vậy mới nói mười phương ba đời chư Phật chẳng độ chúng sanh. Thật đấy, Phật chẳng độ chúng sanh vì quý vị tự độ. Quý vị tự ngộ, tự tu, tự chứng, tự độ, Phật đâu có độ quý vị. Phật chỉ làm tăng thượng duyên cho chúng ta mà thôi, nhắc nhở bản thân chúng ta hãy tự ngộ, tự tu, tự chứng. Tự mình làm như vậy thì mới có thể tự độ. Do vậy, thành công hay thất bại hoàn toàn do mình chịu trách nhiệm. Người giác ngộ, kẻ hiểu rõ, quyết chẳng oán trời hờn người. Tôi thường khuyên người ta, đối với kẻ oán gia đối đầu số một, hãy viết một tấm trường sanh lộc dị cho hắn, đem thờ bên cạnh tượng Phật. Mỗi ngày sáng tối lễ Phật đều lễ hắn, coi hắn như Phật vậy. Quý vị có chịu làm hay không? Quý vị không chịu làm, tội chướng của chính mình đừng mong dẹp trừ. Có người cũng làm theo, làm được mấy ngày đến nói với tôi: không được rồi, tâm sân của con vẫn còn. Thấy kẻ ấy vẫn nổi nóng, làm sao bây giờ? Tôi bảo anh ta, anh mới thờ được mấy bữa, công phu chưa đến mức đối đại với kẻ quán gia đối đầu như Phật Bồ Tát, tâm sẽ bình. Tâm bình khí hòa, thân thể cũng khỏe mạnh. Mấy câu tiếp theo đây nói về tâm lượng rộng lớn. Người học đạo trước hết phải mở rộng tâm lượng, trước hết phải phát đại nguyện. Ngày nay có nhiều người trong chúng ta phát nguyện giả dối, là vọng ngữ, cứ một lần phát nguyện là một lần tạo tội nghiệp. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nguyện ấy lớn lắm, ta vẫn còn có kẻ thù, hễ trông thấy là nổi nóng, ta độ chúng sanh, ta chẳng độ kẻ ấy. Đủ thấy nguyện ấy là vọng ngữ. Mỗi lần phát nguyện là một lần gây trọng tội, tự mình tạo nghiệp chướng mà chẳng hiểu. Trong tương lai gặp vua Diêm La, vua Diêm La phán tội vào địa ngục, nói kẻ ấy phạm tội, liền cãi: tôi đâu có tội, đâu có biết rằng hàng ngày khởi vọng ngữ là tội. Quen thói trở thành tự nhiên, chẳng biết chính mình đang tạo tội. Hàng ngày đối trước Phật Bồ Tát, buổi sáng dối gạt một lần, buổi tối dối gạt lần nữa, làm sao không có tội? Buổi sáng quý vị đọc Tam Quy Y, buổi tối đọc Tam Quy Y. Tam Quy Y là quy y Phật, Phật là giác chứ không mê. Nhưng chính mình hàng ngày vẫn đang mê chẳng giác, hết cách rồi. Lần này tôi lưu thông cuốn Thích Môn Pháp Giới Lục, trong ấy chỉ có 124 điều, đính kèm phần trích lục pháp ngữ của Liên Trì Đại Sư. Quý vị đọc kỹ sẽ hiểu. Trong ấy có những tấm gương, có người xuất gia chết đi, bị Vua Diêm La lôi ra thẩm vấn. Người ấy cứ ngỡ mình chẳng có tội lỗi gì. Kết quả khi bị Vua Diêm La moi ra từng điều một, hoàn toàn là có tội. Do vậy nhất định phải tin tưởng nhân quả. Đại sư nói rất đúng. Trước hết phải phát đại nguyện. Pháp môn này lấy tính nguyện hạnh làm ba món tư lương. Điều đầu tiên là phải mở rộng tâm lượng. Tâm bao khắp thái hư, lượng trọn khắp các cõi nước nhiều như cát. Có thể thật sự phát tâm to lớn gần ấy, thì nguyện lực của quý vị và nguyện lực của A-di-đà Phật sẽ chẳng sai khác cho mấy. Công phu chẳng bằng Ngài, nhưng tâm lượng của ta chẳng nhỏ hơn Ngài. Thật đấy, chẳng giả đâu. Có thể dung người, có thể bao hàm người khác, thì hạng người ấy có phước. Thao chi tất đắc kỳ yếu, cố ưng thủ ước. Ý nói chúng ta thật sự muốn đạt được công đức, lợi ích chân thật trong Phật Pháp, thành tựu công đức và lợi ích chân thật ngay trong một đời, thì quý vị nhất định phải hiểu đạo lý này. Nếu chẳng thành tựu trong một đời này, bất luận đạt được lợi ích như thế nào cũng đều uổng công. Quý vị đắc thiền định hay khai ngộ cũng thế, đều vô ích. Hễ đầu thai lại bị mê muội khi cách ấm. Do vậy, công đức lợi ích thật sự là ở trong Tây Phương Tịnh Độ. Thật sự sanh về Tây Phương Tịnh Độ mới được coi là thật sự đạt được công đức lợi ích. Trừ điều này ra, những thứ khác đều chẳng thể gọi là công đức lợi ích chân thật. Chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này. Những gì chúng ta đạt được trước mắt toàn là cảnh giới trong mộng. Nếu thật sự giác ngộ, chúng hoàn toàn rỗng tuếch. Tuy này vẫn còn chưa chết, chết rồi mới hiểu cổ nhân nói: vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Không mang theo được thứ gì hết. Thế nhưng chúng ta có giác ngộ hay không? Mỗi ngày tôi đến quý vị đi ngủ là một lần chết nhẹ nhàng. Cứ cách vài tiếng đồng hồ, quý vị phải chết nhẹ nhàng một bận. Quý vị có giác ngộ hay chưa? Quý vị ngủ say dùi, có đem theo thứ gì vào dùng trong mộng được hay chăng? Chẳng mang theo gì cả. Không có thứ gì là của quý vị. Ngay cả thân thể, quý vị ngủ rồi, người ta khiêng cái thân quý vị đi, quý vị cũng không biết. Thân chẳng phải là chính mình, huống hồ là vật ngoài thân. Mỗi ngày tỉnh giấc phải khéo suy nghĩ một phen. Thế gian này chẳng có thứ gì là của chính mình. Quý vị phải thường nghĩ đến điều này, quý vị sẽ giác ngộ, mà cũng chẳng còn tạo tội nghiệp nữa. Chính mình chẳng kiếm phiền phức cho chính mình. Sau đấy quý vị mới giác ngộ rằng hết thảy người trong thế gian và suốt thế gian cũng không có cách nào tạo phiền phức cho quý vị được, mà cũng chẳng có cách nào giúp đỡ quý vị. Tự mình giúp chính mình mà tự mình cũng chướng ngại chính mình. Trong Phật Pháp có câu vô y đạo nhân, tức là không dựa dẫm, không ỷ lại, chuyện gì cũng cậy vào chính mình mới gọi là vô y đạo nhân. Phật Pháp dạy chúng ta phải tự mình nương tựa chính mình, chẳng dối người. Đó là không mê tín, là chân thật vậy.